Độc Tôn Tam Giới, chương 1010, U Cổ Thất Sát trận 1, gocchuyenaudio.com, Đan Trì vẫy tay một cái, nói, mọi người đi xuống đi, nhìn xem thương thế của Hồ trưởng lão và Liên Thành trưởng lão thế nào rồi. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn bộ Đan Kiền Cung đều có một loại cảm giác gấp gáp khó hiểu. Một Tào Tấn bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho bọn họ nhận thức được sự tàn khốc của thế giới võ đạo. Mặc dù bọn họ là tông môn tứ phẩm thế nhưng không chừng trong vòng một khắc nói diệt là cũng có thể diệt được. Nghĩ tới đây cao thấp Đan Kiền Cung lại càng cố gắng tu luyện. Đệ tử thiên tài của tông môn nhất phẩm đã khiến cho bọn họ hiểu rõ cái gì gọi là chênh lệch. So với thiên tài của tông môn nhất phẩm mà nói, bọn họ mới biết được bản thân mình là ếch ngồi đáy giếng cỡ nào. Thương thế của Liên Thành trưởng lão và Hồ trưởng lão tuy rằng nghiêm trọng thế nhưng lại không ảnh hưởng tới tính mạng. Tâm tình của Đan Trì và Vân Niết trưởng lão vẫn như cũ đều vô cùng phiền muộn không thôi. Bởi vì bí mật dược viên thượng cổ bị tiết lộ ra ngoài. Chuyện này đối với tất cả tông môn trong vạn tượng cương vực mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Không chỉ đơn thuần là bởi vì mọi người đạt được linh dược thiên cấp, càng là bởi vì dược viên thượng cổ kia. Một khi thế lực cường đại hơn biết rõ chuyện dược viên thượng cổ kia có, trời mới biết sẽ có bao nhiêu thế lực chen chúc tới đây, cuốn vạn tượng cương vực vào trong vòng xoáy. Đến lúc đó, các tông môn ở trong vạn tượng cương vực đối mặt với thế lực cường đại hơn mình từ bên ngoài còn có thể giữ lại được bao nhiêu tiếng nói. Cung chủ, xem ra trong vạn tượng cương vực có nội gián a. Vân Niết trưởng lão thở dài nói, sắc mặt Đan Trì cung chủ ngưng trọng nói, ta đã viết mấy phong thư trừ Uông Kiếm Vũ của Thánh Kiếm Cung ra, tất cả tông chủ của các tông môn khác sẽ lập tức nhận được thư của ta. Đan Kiền Cung bởi vì linh dược thiên cấp mà bị công kích, bí mật dược viên thượng cổ bị tiết lộ. Khi tất cả các tông môn biết được tin tức này đều khiếp sợ không thôi. Những người này đều là cáo già, làm sao không hiểu được hậu quả của những chuyện như thế này cơ chứ? Đối tượng mọi người hoài nghi đầu tiên chính là Thánh Kiếm Cung. Bởi vì Thánh Kiếm Cung có mâu thuẫn với Đan Kiền Cung, cơ hồ là mâu thuẫn song phương mà tất cả các tông môn trong vạn tượng cương vực không thể hòa giải. Cũng chỉ có Thánh Kiếm Cung mới có động cơ để lộ bí mật. Chỉ là Thánh Kiếm Cung thực sự có can đảm để lộ bí mật sao? Chẳng lẽ không sợ thiên địa thể ước sao? Trong lúc nhất thời, trong tất cả các tông đều cảm thấy bất an. Nhất là những cự đầu của các tông môn biết nhìn xa trông rộng, tất cả đều ý thức được có kẻ ngay từ đầu đã là nội gián trong vạn tượng cương vực. Ai là phản đồ, trong tất cả các đại tông môn ngờ vực vô căn cứ không thôi. Trong động phủ của Giang Trần, Hoàng Nhi trở lại Mộc Linh Chi Tuyền. Bên Mộc Linh Chi Tuyền, một bộ áo choàng màu đen ném ở bên cạnh, Hoàng Nhi đem thân thể hoàn mỹ của mình ngâm vào bên trong Mộc Linh Chi Tuyền. Giả dạng làm bộ dáng hung ác quả thực rất mệt mỏi a. Hoàng Nhi ngẫm lại chuyện vừa rồi cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng mà nàng thúc giục lĩnh vực hoàng cảnh thực sự khiến cho nàng dùng tới thần thức, khiến cho thần thức của bản thân nàng có chút gợn sóng. Nàng không dám lãnh đạm, vội vàng trở lại động phủ, liên tục niệm. gocchuyenaudio.com, phạm âm độ hồn chú nhiều lần, lại đánh mấy lần khúc tiêu lại diệu âm rồi mới miễn cưỡng ngăn cản thần thức đang có chút gợn sóng kia. Những ngày này nàng luôn sống yên bình, bách thế đồng tâm chú chưa từng phát tác qua. Đó là bởi vì khi đó trong lòng nàng cơ hồ không có tạp niệm, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng đơn giản, cơ hồ không cần dùng tới thần niệm. Mà vừa rồi vốn nàng không có ý định nhúng tay vào chuyện của Đan Kiền Cung, thế nhưng Tào Tấn kia mạnh mẽ bá đạo, rất có khí thế, một lời không hợp sẽ tiêu diệt cả Đan Kiền Cung. Mà Hoàng Nhi cũng nhìn ra, Đan Trì cung chủ của Đan Kiền Cung có chút quan hệ sâu xa với Thuấn lão. Xưa nay Hoàng Nhi là người trọng tình, nhìn thấy Đan Trì này và Thuấn lão có chút quan hệ sâu xa cho nên nàng suy nghĩ một lát mới quyết định ra tay quản việc này. Thứ nhất là Thuấn lão cùng với Đan Trì cung chủ có quan hệ sâu xa. Thứ hai trước khi đi Giang Trần cũng đã nhắc nhở, đồng thời trước khi đi phó thác động thủ cho nàng, nàng có cảm giác mình có trách nhiệm bảo hộ tất cả. Chỉ là nàng dùng lĩnh vực hoàng cảnh, dưới tình huống thần thức chấn động kịch liệt, bách thế đồng tâm chú luôn bị áp chế, rốt cuộc lại có cơ hội phát tác. Cũng may Tào Tấn kia đào tẩu nhanh, bằng không nếu như Hoàng Nhi tiếp tục ra tay, thần thức chấn động kịch liệt vô cùng, có nhiều khả năng sẽ kích thích tới bách thế đồng tâm chú cắn trả. Cho nên lần này Hoàng Nhi ra tay có chút nguy hiểm. Nhưng mà Hoàng Nhi lại không hối hận, Giang công tử tạm thời giải thoát cho ta khỏi thống khổ từ bách thế đồng tâm chú, ta vì hắn làm một chút chuyện, tuy rằng có chút nguy hiểm thì đã sao. Hoàng Nhi ở trong Mộc Linh Chi Tuyền suy nghĩ, thần thức cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Trong cấm địa của Đan Tiêu cổ phái, bất chi bất giác Giang Trần đã ở trong cấm địa của Đan Tiêu cổ phái tu luyện hơn nửa năm. Hiện tại tu vi cảnh giới của Giang Trần lại tăng một cấp, đã là nguyên cảnh bát trọng. Nếu như không vội đi ra ngoài, động phủ này ngược lại vô cùng thích hợp cho việc bế quan tu luyện. Chiếu theo loại tốc độ này, tăng thêm tài nguyên tu luyện trên người mình, muốn đột phá nguyên cảnh cửu trọng có lẽ không cần quá 3 tháng. Giang Trần đối với loại tốc độ này vẫn tương đối thỏa mãn. Hắn đặt ra cho mình mục tiêu là trong vòng 2 năm rời khỏi nơi này. Hiện tại nửa năm đã trôi qua, đã là nguyên cảnh bát trọng, sau 3 tháng có thể trùng kích nguyên cảnh cửu trọng. Một khi trùng kích nguyên cảnh cửu trọng thành công, hắn mới đạt được tư cách trùng kích thánh cảnh. Một khi đột phá tới thánh cảnh, Giang Trần tuyệt đối sẽ không dừng lại. Nếu như đổi lại là những người khác, cho dù bên ngoài có nhiều chuyện cần quan tâm hơn thế nhưng cũng không thể giống như Giang Trần được. Dù sao truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái không hề tầm thường. Thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái cũng không bằng những người mà hắn quan tâm ở bên ngoài kia. Căn cứ theo thời gian ta suy tính, cách Vạn Tượng Đại Điển còn có 1 năm rưỡi. Vô luận như thế nào ta nhất định phải rời khỏi nơi này trước khi Vạn Tượng Đại Điển diễn ra. Giang Trần định ra mục tiêu cho bản thân mình, cũng không phải Giang Trần định mưu cầu danh lợi trong Vạn Tượng Đại Điển, mà hắn có một loại dự cảm. Vạn Tượng Đại Điển sẽ trở thành một bước ngoặt trong Vạn Tượng Cương Vực. Tam Tinh Tông làm phản, Cửu Dương Thiên Tông bố cục, tất cả đều là tai họa. Góc truyện audio.com, ngầm tùy thời đều có thể bộc phát, một khi bộc phát tất cả mọi thứ trong Vạn Tượng Cương Vực sẽ bị phá vỡ. Cách chương.